Nam Mô A Di Đà Phật. Xin tiếp tục nói về việc gia đình còn chú ý những điều gì nên làm, những điều gì không nên làm khi có người nhà ra đi. Xin chư vị mở trang 88, câu Y. Khi người thân ra đi đặt một con dao và nải chuối trên bụng để yếm quỷ trừ tà, đúng không? Chúng sanh có nhiều người làm như vậy, có nhiều gia đình làm như vậy, có làm đấy, có làm đấy. Có một lần Diệu Âm đi về Việt Nam thì có một cái ban hộ niệm đó, người ta phone tới nói: anh Diệu Âm ơi, tôi đang hộ niệm cho một cái bà cụ kia. Thì khi bà cụ chết thì gia đình tới để một cái rửa, cái liềm á, và đè lên một cái nải chuối trên bụng. Như vậy thì làm sao tôi hộ niệm? Thì Diệu Âm trả lời: nếu để cái liềm nó không có mạnh, mà để cái quả lựu đạn nó mạnh hơn. Chúng ta nhiều khi nó cười lắm. Cho nên thường thường khi mình nghĩ cái gì nó sinh ra cái đó. Đó là những gia đình mà bị cái tập tục thế gian nó quyện lấy cái tâm của họ rồi. Khi mà gặp một người nhà của mình đang bệnh á, thì tới chăm sóc, thương yêu gì đó, thì chết rồi thì không dám đứng ở bên. Sợ linh hồn người chết bắt. Cha mình đó, mẹ mình đó, chứ ai đâu mà sợ. Có nhiều người sợ đến nỗi mà một người con chết mà người mẹ không dám vô phòng. Tôi vô sợ quá. Đứa con mình mà lại nó ra đi mà sợ. Đó là do cái tâm trạng bị gọi là yếm thế quá chừng. Tâm lý không còn lành mạnh nữa. Cho nên một khi mà sợ như vậy thì tự nhiên nó sinh ra gọi là hãi kinh, sợ hãi đó. Sợ mà nó hãi đi. Chứ mà làm gì có chuyện đó. Trong nhà hoàng hằng ngày người ta tiếp xúc với xác chết, đâu có sao đâu. Mà trong khi người mẹ mình ra đi thì mình sợ mẹ mình sẽ bắt. Con mình ra đi thì mình sợ mình dám vô nhìn. Có nhiều chuyện lạ lùng. Người hộ niệm, người ta hộ niệm suốt năm này qua năm nọ, tiếp xúc biết bao nhiêu cảnh ra đi, mà một lần như vậy họ quyết tâm cứu người đó vãng sanh. Làm sao mà họ sợ? Còn những người không biết hộ niệm tiếng sợ chết là những người đó sẽ chết. Những người sợ ma thì khi mà đi đêm thường bị ma dọa. Những người mà sợ ma thì ngủ hàng đêm thường bị ma dọa. Cả đều do chính cái tâm của người đó ứng hiện ra. Cho nên trong nhà Phật chúng ta nói là Phật ma, ma Phật ở tại cái tâm này. Người mà sợ ma tự nhiên cái tâm họ thành ma rồi. Ma thì tiếp xúc với ma là chuyện thường. Hải kinh vô cùng, con chuột nó chạy cũng tưởng là ma. Con mèo nó chụp con chuột là ma. Chạy mất hồn, sợ mất hồn nhau ngủ. Đúng không chị? Thật á. Chứ vị phải vững tâm nha, đừng có sợ ý. Câu gì? Nhét gạo nếp vàng bạc vào miệng, gửi tiền vào tay để người chết xuống túi vàng tiêu dùng, đúng không? Chứ vì biết túi vàng thứ gì không? Ấm ti á, vàng đâu đó mà vàng. đó là khổ chết, đâu có túi vàng túi đồ vậy nữa. Xuống âm ti. Thế gian này tôi này có nhiều người làm như vậy đó. Có nhiều người mà cứ chết xong là cậy cái miệng ra, chuẩn bị từng chén giấy nhỏ này, nếp này, rồi gạo này, vàng này, nhét vô trong miệng để cho người chết ăn, người chết đỡ đói. Rồi còn tiền mà ở Việt Nam tiền cứ một ngàn tiền đó thì có bao nhiêu đâu, mua không được cái ổ bánh mì. Nhét cho sao không nhét tới 500 ngàn ấy, mà cứ nhét tới 1 ngàn không à. Đó là những chuyện mà gọi là cái tục lệ sai lầm. tục lệ sai lầm, không có đúng. Cho nên chúng ta là người hồn niệm theo đúng chánh pháp của Phật, Phật dạy sao mình làm vậy. Không có bao giờ người chết mà dùng cái tiền của người sống được. Thế mà có những chùa, như ông đã thấy, làm tiền đô la, mà đô la âm ti, gọi là đường tiền âm á, tiền âm mà chụp hình lấy photo có bị chụp giống như tiền thiệt vậy đó. Rồi để mà đốt xuống âm ti, tại sao không lấy tiền thiệt mà đốt thì lúc tiền giả. Thật có nhiều chuyện làm như vậy không tốt, không đúng. Câu ca, ca là cờ. Có nhiều tập tục của thế gian rất sai lầm. Người học Phật chân chính không nên làm theo, đúng không? Đúng, không nên làm theo. Thế gian quá nhiều tập tục sai lầm. Mà kể ra không cách nào hết được. Ví dụ như có một cái tập tục mà do ông ta từng nghe thế này nè. Khi mà người thân trong nhà chết á, thì phải có một người ra đứng ở phía trước phía sau đó, cứ kêu là ba hồn chín vía. Cô cái ông đó ơi, này đó, cứ kêu ba hồn chín vía, ông đó ơi, đi đâu thì đi luôn, đừng trở lại nữa. Vậy đấy. Người ta làm như vậy, có tục như vậy đấy. Đây là những cái tập tục vô cùng sai lầm. Nhất là những cái chuyện mà có nhiều người, người ta nói rằng là khi mà người chết, chết trúng cái ngày nào đó, thì trở về bắt cả gia đình chết theo. Cho nên ở Việt Nam có nhiều cái làng người ta sợ cái chuyện này vô cùng. Hay khi mà mẹ mà đau sắp chết rồi đó, là bắt đầu kêu mấy ông thầy, tao có định đến ngày nào cho đi đừng có bị ngày trùng. Chịu tiền nặng lắm, không phải là ít. Nhiều lắm chứ vị ơi. Miền Nam thì ít. Không biết tại sao ở bên Mỹ, bên Nga, bên Pháp người ta không có làm chuyện đó. Ở bên Úc này người ta không làm chuyện đó. Không làm chuyện đó mà sao không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Còn ở tại làng đó thì thường thường bị cái chuyện đó xảy ra. Xin thưa thực, một người mà yếu bóng vía, một người mà mê tín, bị các vị đó mà dọa cho một cái là không chết cũng phải chết, không bệnh thì cũng phải bệnh, không sợ cũng phải sợ, không hái kinh cũng hái kinh. Giống như một người đi đường mà sợ mình núp trong bụi đen, đi ngang mình hô một cái là thôi, người đó chạy chết luôn ấy. Nếu mà một người mà vững tâm một cái đó, coi mình hù coi,
có chuyện no đòn.
Đúng không? Thực sự trình ra là chúng ta phải hiểu rằng là đừng bao giờ sơ ý mà lầm lạc bởi những chuyện này. Do mình sợ mà bị hù, hù rồi thì cái sợ nó chồng theo sợ. Phật dạy là tâm mình nghĩ cái gì, tự nhiên nó sinh ra cái đó. Tâm mình nghĩ là Phật sẽ gia trì, bảo vệ, Bồ Tát đang gia trì, bảo vệ cho mình, thì không có ai mà có thể dọa mình được. Còn mình nghĩ là mình ở như vậy, chung quanh chúng ta là nào vong linh, nào là ma gì đó, chụp bắt, dọa, gì đó, nạt gì đó. Mình làm mình sợ muốn chết luôn. Ngủ một mình không bao giờ dám ngủ. Cho nên thế gian có câu gọi là ma bắt cái coi mặt người ta. Mặt ai mà mét mét thì ma bắt hoài. Mét mét là sợ đó. Còn những người không sợ thôi chưa thua. Thật sự. Mấy ông công an có súng. Ông sợ ai hết. Tại vì ông làm nhiệm vụ đó mà. Ma rồi chạy hết. Cho nên mọi người phải nhớ. Đừng có nên sợ ý mà. bị cái nạn bị dọa. Thế gian người ta lợi dụng những cái đó ta dọa. Không tốt. Chúng ta phải đi cho vững. Câu N là chú trọng ngày giờ tốt để chôn cất. Nhiều trường hợp vừa mới chết xong phải chôn táng ngay thì kẻ chết người sống mới được sự may mắn. Đúng hay sai?
Sai.
Với pháp Phật thì vô cùng sai. Mà trên thế gian bây giờ ai nói chuyện sai này cho người ta bỏ. Dâm này đã từng gặp một người, khi mà người con của cái vị đó chết trong một tiếng hồ sau chôn liền. Một tiếng hồ sau chôn liền. Là tại vì nếu trễ một chút thì bị gặp vô trùng. Người ta làm như vậy đó chưa vậy? Lạ lùng không? Nếu mà nói về Phật Pháp thì thực sự cái người đây là bị nạn rồi. Nhưng mà sau đó người đó lại tuyên dương ra, nói ồ vậy mà con tôi nó thành Phật rồi á chú. Đứng là thành Phật nhiều nào không biết nữa. Mà khoe ra nó vậy, con tôi giờ chôn vậy mà nó thành Phật rồi đấy. Thực sự là thế gian nó có nhiều chuyện lạ lùng vô cùng. Vấn đề mà chôn cất đó, nếu mình chống thì mình cũng không thể nào mà chống được cả một cái dòng tộc người ta nghĩ như vậy. Thì xin với chư vị, muốn coi ngày giờ chôn cất, muốn làm gì đó, làm thì cứ làm. Nhưng mà đợi hộ niệm cho viên mãn, hộ niệm cho tốt rồi, rồi muốn chôn ngày nào đó chôn, muốn coi giờ nào đó coi, thì hay hơn. Nếu cái giờ đó là giờ trùng mà người đó ra đi mà thân tướng tốt thì cái trùng đó nó thành là đại phước, đại kiết là chẳng còn trùng nữa. Nếu mà chúng ta định một cái giờ ra đi cho thiệt tốt mà người đó ra đi cứ ngắt thì cái tốt đó là tốt xuống cái âm ti mà tốt rồi, chẳng còn đi đường tốt nữa. Phải không chứ vậy? Cho nên mình phải lo làm sao cho người đó ra đi được thoát vòng đọa lạc. Ít ra không thoát được ba đường ác. Thân tướng người đó mà đẹp đẽ, tươi hồng, mềm mại, khuôn mặt vui tươi khi ra đi, tức là ít ra họ thoát được ba cái đường gọi là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hỏi rằng đã có cái giờ tốt nào mà có thể đưa người đó được cái phước báo này, cái tốt nào mà giúp người đó thay vì đọa lạc trở lại trong những con đường thiện, có cái tốt nào mà có thể giúp cho họ được về tới Tây Phương thành đạo. Cho nên phải định nghĩa thế nào là tốt, thế nào là xấu chứ. Có nhiều người coi ngày coi giờ không phải là coi ngày coi giờ cho người chết ra đi ăn lành, mà coi ngày giờ để cho người sống được làm ăn mau mắn, buôn bán đắt hàng, làm ăn có tiền, và cầu cho cái vong linh đó về hỗ trợ cho cái người sống đó làm ăn được tốt. Tức là họ không muốn cái người chết đó được siêu sanh, mà lãng vãng trong cái cảnh giới mà thế gian gọi là ma quỷ, để mà gì yểm trợ cho gia đình. Có nhiều cái chuyện mà thì mình phân tích ra thực sự là sai lầm. Tại sao mình lại lợi dụng cái sự đau khổ của người ra đi để mà làm lợi cho người sống? Rồi khi chính mình chết, con cái nó cũng lợi dụng cái chết của mình. À cha ơi, cha đừng có đi đâu, đừng siêu thoát làm chi, cha núp chỗ cái bụi nào đó để mà con đi đâu rồi cha giữ nhà cho con. Phải không? Cầu cho coi như mẹ giờ giúp cho con trúng số, cho con buôn bán đắt hàng. Vậy đó. Lạ lắm chưa vậy? Đó là sự lợi dụng quá đáng. Mong chưa vậy hiểu được như vậy, chúng ta là người có cái chánh kiến, theo đúng Phật Pháp. Phải đi đúng chánh Pháp thì chúng ta mới có cơ hội cứu thoát. Còn không thiệt chặt lắm đấy. A-di-đà-phật.
Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.